Mark chương 4. Ngụ ngôn về người gieo giống. Ngài lại bắt đầu giảng dạy bên bờ biển. Một đám đông rất lớn tụ họp quanh Ngài, đến nỗi Ngài phải lên ngồi trên một chiếc thuyền đậu ven bờ, còn đoàn dân đông đứng trên bờ. Ngài dùng những ngụ ngôn dạy họ nhiều điều. Trong khi giảng dạy, Ngài phán: "Hãy nghe, này, một người kia đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hạt giống rơi bên vệ đường, chim đến ăn hết. Một số khác rơi nhầm nơi sỏi đá, nơi chẳng có nhiều đất thịt. Chúng liền mọc lên, nhưng vì đất không nhiều, nên khi mặt trời mọc lên, chúng bị nắng gắt thiêu đốt. Và vì không có rễ ăn sâu, chúng bị héo khô. Một số hạt khác rơi vào những bụi gai, gai góc mọc lên, làm chúng bị nghẹt, nên không kết quả. Còn những hạt khác rơi vào đất tốt và kết quả, chúng mọc lên, tăng trưởng và nảy nở thêm nhiều, hạt thành 30, hạt ra 60 và hạt được 100. Đoạn, Ngài phán, ai có tai để nghe, hãy lắng nghe. Lý do Chúa dùng ngụ ngôn. Khi Ngài ở một mình, những người quanh Ngài và 12 sứ đồ đến hỏi Ngài về ý nghĩa của các ngụ ngôn. Ngài nói với họ: "Đối với các ngươi, huyền nhiệm về vương quốc Đức Chúa Trời được giải bày cho, nhưng đối với người ngoài thì mọi sự vẫn phải dùng ngụ ngôn, để họ nhìn mà không thấy, họ nghe mà không hiểu, kẻo họ trở lại mà được tha thứ." Chúa giải nghĩa ngụ ngôn người gieo giống. Sau đó, Ngài nói với họ: "Các ngươi không hiểu ý nghĩa của ngụ ngôn ấy sao? Vậy làm sao các ngươi có thể hiểu tất cả những ngụ ngôn khác? Người gieo giống gieo đạo, những hạt ở bên vệ đường chỉ về những người chịu nghe đạo đã gieo. Nhưng khi họ vừa nghe xong, Satan liền đến giật lấy đạo đã gieo vào lòng họ. Tương tự, những hạt gieo nhằm đất sỏi đá chỉ về những người khi nghe đạo thì vui mừng tin nhận, nhưng chẳng để cho đạo đâm rễ trong lòng, mà chỉ tin cách hời hợt, nhất thời. Rồi khi khó khăn hoạn nạn xảy đến, hoặc khi cơn bách hại vì đạo xảy ra, họ liền bỏ đạo. Những hạt khác là những hạt rơi vào các bụi gai. Đây chỉ về những người đã nghe đạo, nhưng lại để cho những lo lắng đời này, sự ham mê của cải giàu sang và những đam mê tham muốn khác làm cho nghẹt đạo và trở nên không kết quả. Còn những hạt giống gieo vào đất tốt chỉ về những người đã nghe đạo, tiếp nhận và kết quả, người được 30, người được 60 và người được 100. Cái đèn và đong lường. Ngài nói với họ: "Có ai đem đèn ra rồi để dưới thùng hoặc dưới gầm giường chăng? Chẳng phải người ấy để nó trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà không có lúc bị phơi bày, không có gì bí mật mà không có ngày bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe." Ngài nói với họ: "Hãy để ý những gì các ngươi nghe. Các ngươi đong cho người ta mức nào, các ngươi sẽ được đong lại mức ấy, và còn được cho thêm. Vì người nào có sẽ được cho thêm, còn người nào không có thì ngay cả những gì người ấy đang có cũng sẽ bị lấy đi." Ngụ ngôn về hạt giống mọc lên. Ngài cũng phán: "Vương quốc Đức Chúa Trời giống như một người kia gieo giống trên đất. Đêm ngày lặng lẽ trôi qua, bất kể người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn cứ nảy mầm và mọc lên. Người ấy chẳng biết nó phát triển thế nào. Đất cứ sinh sản hoa màu, thoạt đầu cây lúa mọc lên, rồi từ ngọn lúa sinh ra ré lúa, trong ré lúa các hạt gạo thành hình. Khi lúa chín, người ấy liền đem lưỡi liềm ra gặt, vì mùa gặt đã đến." Ngụ ngôn về hạt cải. Ngài lại phán: "Chúng ta sẽ ví sánh vương quốc Đức Chúa Trời với gì? Hay sẽ giải thích vương quốc ấy bằng ngụ ngôn nào? Giống như hạt cải kia, khi gieo xuống đất, nó chỉ là một hạt nhỏ hơn tất cả các hạt giống khác trên đất. Nhưng sau khi gieo, nó mọc lên và trở thành một cây cải lớn hơn các thứ rau khác, các cành nó to đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ dưới bóng của nó. Ngài dùng nhiều ngụ ngôn như thế để giảng đạo cho họ, tùy theo khả năng lãnh hội của họ. Ngài không nói với họ điều chi mà không dùng ngụ ngôn. Tuy nhiên, khi ở riêng với các môn đồ, Ngài giải thích cho họ những điều ấy. Chúa dẹp yên bão tố. Ngày hôm ấy, khi chiều đến, Ngài nói với họ, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Thế là họ rời đám đông và đưa Ngài lên thuyền, rồi cho thuyền ra khơi. Lúc ấy, cũng có các thuyền khác đi theo. Bấy giờ một trận bão lớn nổi lên, sóng đập vào thuyền dữ dội, nước tràn vào đến nỗi thuyền gần chìm. Trong khi đó, Ngài ở đuôi thuyền, tựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Họ đến đánh thức Ngài dậy và nói, thưa Thầy, chúng ta sắp chết rồi mà Thầy không lo gì sao? Ngài thức dậy, của gió và phán với biển, hãy lặng xuống, hãy im đi. Gió liền dứt và biển lặng như tờ. Ngài nói với họ, tại sao các ngươi sợ, các ngươi vẫn chưa có đức tin sao? Họ quá đỗi kinh hoàng và nói với nhau, người này là ai mà gió và biển đều vâng lời.